thứ tám, Phật ơi, ác nhân hạ điều giả, du ngưỡng thiên nhi thoát, phó bất chí thiên, hòa tình kỹ đọa, kỹ trệ, chỉ là kỹ đọa, nghịch phong dương trần, trần bất chí bỉ, hòa buộn, kỹ thân, hiền bất cả quỷ, hòa bất diệt hỷ, diệt dĩ. Phải là kinh này đều nói trị về cái bệnh sanh, nóng giận. Thế là kinh thứ 8, Phật nói, người ác hạ người hiền, ví như là ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Mấy cái này nó rõ ràng đó. Khi mà mình ra ngoài trời mà phun nước bọt lên trời thì sao? Thì nước bọt nó không tới trời. Thì là thoá bất chí thiên, hoàn tùng kỹ đọa. Tức là mình phun lên nó không tới trên trời mà đốt cuộc nó rớt trên mặt mình. Thì vậy đó. Đó là trường hợp thứ nhất, cái ví dụ thứ nhất, cái ví dụ thứ hai. Nghịch phong dương trần, cũng như là ngược gió mà mình ném bụi. Như mấy cô thấy mấy đứa nhỏ mà nó hốt bụi chơi, nó quăng ngược gió thì sao? Nó quăng lên thì bụi nó bị gió thổi vô mặt nó lại. Trần bất chí vĩ, hoàn buộn kỹ thân. Tức là bụi nó không tới người ta mà trở lại nó bay đầy lấp trên thân mình, trên mình. Hiền bất khả quỷ, quả tất diệt hỷ. Vì vậy cho nên người hiền không có nên hại họ. Nghĩa là nếu là không hại họ thì tất nhiên cái tội lỗi tự nhiên nó hết vậy. Thì như vậy, ở trường hợp này để thấy rằng cái kẻ ác mà hại người hiền thì không bao giờ hại được. Tại sao? Bởi vì người hiền họ không có chấp nhận. Kiểu như trường hợp hồi nãy Phật nói đó, nghĩa là chửi họ không thành trả lời lại. Thành ra thì mình chửi ta không trả lời thì cái đó mình mang cái tội ác khẩu, phải không? Tự mình chịu trước lấy cái tội, chẳng khác nào như mình ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Sở dĩ trên trời không dơ là vì trên đó không có cái gì hết, phải không? Không có cái gì hết cho nên không dính, mà không dính cho nên nó rớt trả lời mình. Còn nếu ở trên đó mà có tờ giấy hay có cái gì thì nó dính nước bọt rồi, phải không? Cho nên sở dĩ không dính là tại nó không có cái gì hết, tức là không có cố chấp, không có chấp nhận đó, cho nên nó không dính. Mà không dính thì tất nhiên cái đó nó trở lại cái người gây nên nó chịu. Còn nếu mà cái đó nó có cái hình dáng gì thì tất nhiên nó có chấp nhận, mà có chấp nhận thì tất nhiên thì nó không có trở lại người kia. Tự nhiên người ta chửi mình, nếu mà mình chửi lại họ thì hai người cũng là ác như nhau, phải không? Không có cái người nào gọi là người hiền, người dữ hết. Còn nếu người ta chửi mình mà mình không chửi lại thì thiên hạ họ cũng tự thấy người nào hiền, người nào dữ rồi. Thì như vậy đó, nếu là mình muốn thành người hiền thì tất nhiên phải không chữa lại người dữ. Còn nếu mà mình chữa lại người dữ thì hai người cũng là dữ hết, chứ không có ai là hiền hết. Đó. Thì nếu mình hiền thì tất nhiên người dữ tự họ thành cái dữ mà mình không có dính dáng gì. Cũng như trường hợp mà ngước mặt lên trời phun nước bọt hay là ngược gió mà ném bụi, hai cái đó đã chứng tỏ rằng nó không dính dáng gì tới người ta mà tự người đó mang họa. Thì chính trong nho họ cũng nói như câu là hàm quyết phúng nhân tiên ô tự khẩu đó. Tức là ngậm máu phun người trước vô miệng mình thì cũng trường hợp tương đương vậy đó. Nghĩa là họ muốn hại người ta mà tự nhiên là họ tự hại đó. Thành thử là ở đây qua mấy bài kinh này tôi nhắc lại lần nữa là cốt yếu của sự tu hành là Phật dạy đừng nóng giận đó. Nghĩa là mình đã phát nguyện mình tu hành, mình là người tu thì tất nhiên tất cả cái gì người ta làm cho mình mà có thể mất cái tư cách người tu thì mình đừng chấp nhận. Ví dụ người ta nói cô đó của tu hiền tốt, hạnh kiểm tốt, nết na tốt, nhưng mà lại đây là họ chọc tức, họ kiếm dài ra chị em chọc tức. Nếu khi đó mình nổi giận mình la ó ở toàn thì tất nhiên cái nói tu hiền, cái mà đức hạnh đó nó còn hay mất. Thì sở dĩ cái đức hạnh mình nó còn là khi người ta lại tôi chọc tức mình thì cũng vẫn êm ru như trước, thì đó người ta vô cùng là người đó người đức hạnh. Còn nếu ngược lại mình chấp nhận cho mình tức lên mình la lối thì cái đó là đức hạnh mình đã mất rồi. Thì như vậy đó, trong cái sự tu hành là đừng chấp nhận, dù cho họ tới họ làm tức mình gì mình cũng cứ lặng thinh bằng cách nào, tức là mình không chấp nhận. Mà không chấp nhận thì cái đó họ tự thân quả chứ mình không có dính dáng gì hết. Mà người tu hành là phần nhiều bây giờ thì hơi khó nhịn lắm, nói tức sơ sơ ra còn hơi khó chịu, không nữa là tới chửi hay không. Vì vậy cho nên mấy bài kinh này là mấy bài kinh mình phải nhớ hàng ngày, phải thuộc lòng. Cứ cái khi nào người ta lại nó chửi mình thì cứ nhớ như người đang cho văn đồ. Nếu mình không nhận thì không đỡ tự vậy họ. Thì cứ nhớ cái hình dáng mà Phật nói đó. cái là cho mình không nhận thì về họ, bây giờ họ chửi mình không nhận thì tự nhiên họ mang quả chứ mình đâu có dính dáng gì. Thì cứ nhớ dùng như vậy. Chứ còn nhiều khi tôi thấy ở trường có khi người ta nói đâu bên dưới bên kia mà có cái tên mình ở trong cái là đã tò mò muốn hỏi rồi. Thì như vậy là biết rằng mình cái chấp nhận của mình chẳng những đại ngay mà nói ở đâu xa rất là nghe là cũng có cái muốn từ tới cho mình nhận rồi. Nó chưa cho mà đã chỉ tặng lấy trước rồi. Thì đó là cái bệnh bây giờ. Cho nên nói thì đây nó xa chút nữa cũng như vậy đó. Nên là mấy cô mà ở chung á, hay là không chung một chùa nhưng mà chung một xóm thì cũng nhớ vậy đó. Giả sử bây giờ tôi nói ví dụ rằng giả sử hai cô mà chơi thân với nhau, mà giả sử giờ có một cô nào lại nói cái cô A kia hôm đó đó nói xấu cô thế này thế nọ, thì nếu mà khi nghe nói như vậy cái mình chấp nhận liền thì sao, thì mình nói đúng là cái lão ông sòng cô kia mới có nói thiệt hay không, mà lại lão ông sòng cô kia nghe tức nữa thì hai người giận hết. Thì chi bằng đó cách là khi nào người ta nói rằng là cô đó nói xấu cô gì gì đó thì chờ cái cô đó về hỏi coi hôm đó người đó nói cô nói xấu tôi như vậy mà có thiệt hay không. Nếu người ta nói tôi có nói thiệt thì hỏi tại sao tôi có lỗi gì đó thì thông thả vậy thì chắc là không có đến lỗi. Còn cái này mới nghe phân phân ở đâu đó cái tức chấp nhận liền, lại chấp nhận liền cho nên cái chuyện nhỏ thành chuyện to. Đó là cái lỗi mà nói thằng trong xóm mà ta nói hay có lũng củng là tại cái đó. Cho nên mấy cô cứ nhớ học bài kinh này nhớ hoài rằng cái gì chửi ngay mặt mình còn nhịn hết nữa là nói ở đâu. Thành ra đừng chấp nhận cái gì hết thì đó là an ổn nhất, đó là cái của Phật đã làm hồi xưa đó. Đó là cái phần thứ 7, thứ 8 và chuyên về cái nóng giận. Bây giờ cái bài thứ 9.